Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, kỳ họp thượng đỉnh thứ 47 của khối G7 kết thúc tuần rồi, nhưng mà không có cuộc gặp song phương nào giữa lãnh đạo của Úc và Hoa Kỳ, tức là Thủ tướng Scott Morrison đã không gặp Tổng thống Joe Biden. Nhân cái chuyện này thì thủ lĩnh đảng đối lập đã bày tỏ sự thất vọng về việc Thủ tướng của Úc đã không thể dàn xếp được một cái cuộc nói chuyện về vấn đề mục tiêu khí hậu. Tổng thống Joe Biden, ông vận động các nước ở trong khối G7 cam kết là sẽ cắt giảm khí thải xuống mức zero từ nay đến năm 2050, nhưng mà Úc thì không muốn cam kết chuyện này. Thưa anh, cái chuyện mà ông Scott Morrison được mời đến dự hội nghị G7 nhưng mà tham dự theo cái kiểu giống như là quan sát viên bên lề thôi, thì nó nói lên điều gì?
Vâng, rõ ràng là Úc không phải là một cái thành viên của nhóm G7, tức là cái nhóm G7, 7 cái nền dân chủ có kinh tế mạnh nhất. Vâng, cái nhóm G7 bây giờ đó thì họ đã mời 3 cái nước quan sát viên đến tham gia cái kỳ họp thượng đỉnh này, đó là gồm Úc, Nam Hàn và Ấn Độ. Và với tư cách là một quan sát viên thì dĩ nhiên là Úc không có tiếng nói chính thức nào trong cái vấn đề này cả, dù là những cái tiếng nói đó nó cũng có ít nhiều liên quan đến Úc hoặc là đến cả toàn thế giới, trong đó có vấn đề khí hậu. Sở dĩ mà Thủ tướng Scott Morrison đã không có thể sắp xếp được một cái buổi gặp song phương với Tổng thống Biden của Hoa Kỳ đó là có lẽ là một phần vì cái nghị trình của ông nó quá bận rộn. Ông với tư cách là những nhà lãnh đạo trong thực tế của cái nhóm G7 và ông đã đưa ra nhiều cái nghị trình, nhiều cái đề tài thảo luận trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Một trong những cái điều đó là cái sự thay đổi khí hậu mà Úc lại là cái nước không có một cái sự cam kết về những cái mục tiêu của ông đưa ra. Và có lẽ là vì đó chăng mà có thể là hai bên đã có một cái sự lạnh nhạt nào đó trong cái vấn đề này. Nói như vậy không có nghĩa là Hoa Kỳ không coi Úc là một cái đồng minh, nhưng mà rõ ràng nó không phù hợp với lại cái mục tiêu hay là những cái đề án mà cái nhóm G7 đề ra về cái việc thay đổi khí hậu, thưa anh.
Các nhà bình luận ở tại Úc thì họ nói rằng là chuyện ông Morrison không có cam kết về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tiếp tục sử dụng nguyên liệu hóa thạch đó, ví dụ như dầu hỏa, than đá, vân vân, thì đây là một cái chủ trương phải nói là vô cùng tế nhị, nếu không nói rằng là gây nhiều chia rẽ ngay chính trong liên đảng, thưa anh, có đúng vậy không?
Trong liên đảng, khi mà nói đến chính phủ liên đảng thì chúng ta phải nói đến cả hai đảng, đảng tự do và đảng quốc gia. Và điều này nó cũng gây ra một cái sự mâu thuẫn nào đó giữa cái đảng quốc gia và đảng tự do trong cái vấn đề biến đổi khí hậu, trong cái vấn đề sử dụng những cái nguồn nhiên liệu hóa thạch hoặc là những cái nhiên liệu tái tạo. Trong đó chúng ta biết rằng là Úc là một cái quốc gia có nhiều cái tài nguyên phong phú về than đá, về dầu hỏa, về khí đốt. Đó là cái điểm mạnh của cái nền kinh tế Úc. Và cho đến nay thì có thể là Úc đã chưa sẵn sàng để thay đổi những cái nguồn nhiên liệu đó bằng những cái nguồn nhiên liệu tái tạo hoặc là những cái nguồn nhiên liệu từ mặt trời hoặc là từ gió, vân vân. Và vì vậy cho đến bây giờ thì cái chính sách từ lâu nay của liên đảng cầm quyền, tức là đảng tự do và đảng quốc gia, vẫn là một cái sự thống nhất và chưa có một cái sự thay đổi nào, mặc dù là ông Scott Morrison đã tham dự cái hội nghị G7. Và trong cái hội nghị G7 đó thì tất cả các cái nước đã cam kết là đến 30 năm nữa, tức là đến năm 2050 thì sẽ tiến đến cái mức độ zero khí thải nhà kính.
Các lãnh đạo của G7 cũng đã đồng ý là sẽ chấm dứt cái việc chính phủ hỗ trợ, hay nói đúng hơn là trợ giá cho cái công việc khai thác than đá của các nước kém phát triển hơn vào cuối năm nay. Thực sự ra chính phủ liên đảng không cam kết cắt giảm cái mức khí thải xuống còn zero vào năm 2050. Nhưng mà lâu nay thì hình như Úc cũng đâu có làm cái việc mà trợ giá cho cái việc mà khai thác than đá. Lấy thí dụ như Nhật Bản chẳng hạn, thì Nhật Bản là họ giúp những cái nhà máy phát điện chạy bằng than đá ở Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là ở các nước, một nước thứ ba nào đó, để làm chi, để là bảo đảm rằng là cái công nghệ mà xây dựng cái nhà máy đó nó phải là thuộc công nghệ sạch, để là giảm khí thải tới cái mức tối thiểu có thể.
Vâng, cái trường hợp Nhật Bản và trường hợp Úc nó có nhiều cái sự khác biệt một cách căn bản thưa anh Quốc Vinh, bởi vì như vừa rồi chúng ta đã nói rằng là Úc là một cái nước có rất là giàu cái nguồn nhiên liệu về hóa thạch, thí dụ như than đá, thí dụ như dầu hỏa hoặc là khí đốt vân vân. Và đây các cái mặt hàng này lại là những cái xương sống của cái nền kinh tế Úc, và nền kinh tế Úc đã thu lại được rất là nhiều từ cái sự xuất cảng những cái nguồn này. Cho nên cái vấn đề ở Úc không có cái sự trợ giá của các cái nhà máy điện mà chạy bằng than đá hoặc là chạy bằng dầu hỏa vân vân. Vì do đó thì, nhưng mà với cái giá nhiên liệu nó tương đối nó rẻ, trong khi Úc lại chưa sẵn sàng có những cái nhiên liệu tái tạo để thay thế, thì đây là một cái biện pháp có thể là người ta có thể coi là tạm thời, trong khi chờ đợi một cái chính sách zero khí thải nhà kính chẳng hạn. Thì giữa hai đảng cầm quyền là Tự Do và Quốc Gia thành một cái liên đảng, một cái chính phủ liên đảng, cho đến bây giờ vẫn duy trì cái chính sách là từ lâu đến lâu nay là vẫn duy trì cái hiện trạng, chứ chưa có một cái sự thay đổi nào về việc mà tiến đến một cái sự cam kết về việc zero khí thải nhà kính trong 30 năm nữa.
Nhưng mà lãnh đạo của đảng Xanh Adam Ban thì tỏ ý vô cùng lo ngại, bởi vì cái chuyện mà Úc không tham gia vào trong cái chiều hướng của cả thế giới mà hiện đang do ông Biden, tức là Hoa Kỳ dẫn đầu, thì là một cái hành động mà có thể dẫn đến cái việc là không những tạo sức ép rất nhiều cho chính phủ Úc, mà còn có thể là có nguy cơ khiến cho Úc bị cô lập hóa nữa, phải không thưa anh?
Vâng, ông đã dùng một cái chữ là Úc đã trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Vậy vì không có một cái sự là cam kết hoặc là sự đồng thuận, hoặc là có một cái ý kiến đồng ý với hầu hết những cái nền kinh tế có nền kinh tế mạnh ở trên thế giới, và do đó thì Úc có nguy cơ là có thể là bị gạt ra khỏi cái cuộc chơi trong cái ván bài trên toàn cầu này. Và ông Adam Band cũng đồng thời nói rằng là ok, mỗi một lần mà đảng Xanh đưa ra một cái đề nghị gì mà có lợi ích hoặc là có tính cách tích cực đó, thì lại bị cả chính phủ liên đảng lẫn bên đối lập là đảng lao động đều ngăn trở hết, và do đó thì họ không có biết là cái tương lai của Úc nó sẽ đi về đâu, ngoại trừ trường hợp bị cử tri bất tín nhiệm trong cuộc bầu cử sắp tới.
Nhưng mà ông Scott Morrison vẫn biện minh rằng là Úc đang trên đường, trong trường hợp này là ý nói đến chính phủ đó, chính phủ đang trên đường tiến tới cái việc mà đạt được cái mục tiêu khí thải zero, và chính phủ đã đặt ra các kế hoạch hành động để mà có thể tiến đến cái việc đó sớm nhất có thể. Thì đối với Úc, theo ông á, vấn đề không phải là khi nào, mà chắc chắn là bằng cách nào để mà có thể đạt được cái mức khí thải zero. Thậm chí ông còn nói như thế này là, tôi nghe nói là các cái nước mà đưa ra cái cam kết này hoặc là ủng hộ cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ thì thật sự họ chẳng có cắt giảm lượng khí thải gì cả. Các quốc gia đó lượng khí thải vẫn đang tăng lên như thường. Ông còn nói như vậy nữa.
Vâng, trong thực tế thì cái lượng khí thải của Úc nó có chiều hướng giảm xuống, mặc dù rằng là nó không phải ở một cái tốc độ nhanh chóng đến cái mức mà giảm xuống đến mức zero trong vòng 30 năm tới. Tuy là ông Scott Morrison có đưa ra những cái hình ảnh so sánh như vậy, nhưng mà dường như là trong nội bộ liên đảng Tự Do Quốc Gia vẫn có nhiều cái mâu thuẫn, bởi vì hai bên nó có những cái hình như là những cái quan điểm khác nhau về cái vấn đề này. Thí dụ như trong cái trường hợp ông Tổng trưởng Bộ Tài nguyên chẳng hạn, ông Keith Pitt thuộc Đảng Quốc gia thì vẫn cho rằng là từ lâu nay thì chính phủ liên đảng vẫn duy trì một cái chính sách như vậy.
Nhưng mà một cái kết quả khác mà Thủ tướng Scott Morrison muốn lôi kéo báo chí cũng như dư luận là cái việc mà ký kết cái hiệp định thương mại tự do với Anh Quốc trong cái lúc mà ông có mặt tại London, thưa anh. Thì Thủ tướng Scott Morrison nói rằng là cái này không phải chỉ là về kinh tế không, mà còn là một cái sự gọi là tái khẳng định cho cái lòng tin giữa hai nước rồi chia sẻ những cái giá trị và những cái hiểu biết mà hai nước đều muốn đạt được, rồi trên cái tinh thần rất là cộng tác và làm việc phải nói rất là ăn ý, mà mở ra nhiều cái cơ hội cho công dân của hai nước nữa. Thì không biết hai bên ký cái gì mà ông Scott Morrison ông quảng cáo dữ vậy anh?
Vâng, đây là những cái lời nói mà theo cái ngôn từ thời thượng bây giờ là đó là những cái lời nói có cánh đó, tức là nó bốc lên tận cái trời xanh. Là nhưng mà rõ ràng đây là một cái thành tựu, có thể nói là một cái thành tựu khá sáng chói của ông Scott Morrison khi tham dự cái hội nghị G7 và sau đó có một cái cuộc gặp gỡ song phương với thủ tướng Anh là ông Boris Johnson. Hai bên Úc và Vương quốc Anh đã ký kết một cái thỏa thuận thương mại tự do gọi tắt là FTA. Đây là một cái hiệp định thương mại toàn diện và nó cho phép hai bên có những cái cơ hội trao đổi hàng hóa, trao đổi dịch vụ, trao đổi con người với nhau để mà cùng phát triển kinh tế. Trước hết chúng ta phải mở một dấu ngoặc để nói thêm rằng là ông Scott Morrison nói là Vương quốc Anh chứ không phải là nước Anh, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nhiều người chúng ta vẫn thường nghĩ Vương quốc Anh là nước Anh, nhưng mà trong thực tế nó là gồm có bốn miền, tức là gồm England, Scotland, Wales và Northern Ireland, tức là với một cái dân số tổng cộng khoảng 66-67 triệu dân. Và do đó thì nó là một cái hiệp định mà nó mang nhiều cái lợi ích cho cả hai bên. Chúng ta biết rằng là Úc và Vương quốc Anh đã có những cái mối liên hệ sâu đậm từ lâu nay, có thể từ hơn 200 năm nay rồi. Và cũng nhiều cái thế hệ trôi qua chúng ta đã thấy là Úc và Anh đã có nhiều cái sự hợp tác đa phương và đa diện. Và gần đây khi mà Anh rời khỏi Liên Âu thì bây giờ gần như là Anh phải bắt đầu lại từ đầu trong các cái thảo luận về là quan hệ ngoại thương với các cái đối tác khác. Chúng ta biết rằng là Vương quốc Anh là cái đối tác thương mại lớn thứ 8 của Úc, và Úc là cái đối tác thương mại lớn thứ 20 của Anh. Và cái thương mại hai chiều trị giá khoảng gần 27 tỷ đô la Úc một năm. Do đó đây là cũng là một cái tỷ trọng khá lớn trong cái việc giao thương giữa hai nước. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó, đây là một cái sự thỏa thuận toàn diện và đầy tham vọng nhất mà Úc đã ký kết, đó là theo cái đánh giá của Thủ tướng Scott Morrison.
Thì thưa quý vị, là rất nhiều mặt hàng qua cái thỏa thuận này là sẽ được giảm hoặc là thậm chí miễn thuế quan. Nhưng mà nó có một cái vấn đề này này, thưa anh, là xưa nay đó thì ví dụ như Úc mà vào Anh á, thì cũng tương đối không có khó khăn lắm, nhưng mà công dân Anh mà qua Úc á, thì ngược lại là tuy là công dân của mẫu quốc nhưng mà cũng rất là khó khăn. Lấy thí dụ như những người du lịch ba lô của Anh mà qua Úc thì không được ở quá một năm chẳng hạn, thì không biết là với cái thỏa thuận mới này đó thì có cải thiện được những cái chuyện như vậy hay không ạ?
Là một người đã từng sống ở Anh trong nhiều năm, chắc anh Quốc Vinh cũng biết về cái chuyện và cái sự đi lại giữa công dân của hai nước và những cái quyền lợi của họ như thế nào khi một người này làm việc ở một cái nước kia. Nhưng mà cái hiệp ước FTA mới này nó đặt ra những cái tiêu chuẩn mới. Thí dụ như là cái vấn đề du khách du lịch ba lô chẳng hạn, người ta cũng vẫn thường gọi là holiday maker, tức là những cái người vừa đi du lịch vừa đi làm việc ở nước Anh hoặc là ở nước Úc giữa công dân của hai nước với nhau. Thì trong một cái điều kiện visa của Úc thì họ cho biết rằng là đối với các cái du khách ba lô từ Anh sang Úc thì có cái visa một năm, và trong đó họ phải làm việc nông nghiệp, làm việc khoảng 3 tháng trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Và đây cũng là một cái điều kiện mà đòi hỏi khá là gắt gao, trong khi đó là Anh lại không có đưa ra một cái điều kiện như vậy đối với công dân Úc. Và đó là một trong những cái điều kiện mà bên phía Anh muốn Úc phải hủy bỏ, và Anh phải được đối xử giống như là những cái nước khác mà Úc đã ký cái hiệp định FTA vậy.
Thì nhân dịp này thì Đảng Quốc gia cũng đã nói rõ là sau khi có cái hiệp định này rồi thì chắc là phải tiến tới cái bước, tức là hai nước phải cho khoảng 10.000 nhân công theo mùa, tức là theo vụ mùa. Mà như vậy đó thì sẽ giúp cho cái nông nghiệp của cả hai nước. Thì đó cũng là một cái điều hay mà nhiều người tôi đoán rằng là sẽ trông chờ cái chuyện nó xảy ra, thưa anh.
Vâng, nó cũng là một cái điều hay, nhưng mà nó cũng gây ra một cái sự lo ngại khác, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì theo cái Tổng Công đoàn Úc ACTU đó, họ cho rằng là nó cũng có thể sẽ gây ra những cái khó khăn hoặc là những cái trở ngại đối với những cái nước khác, ví dụ như là những cái đảo quốc ở Thái Bình Dương, từ Indonesia và cả từ Việt Nam nữa. Bởi vì giữa Anh và Úc mà có một cái sự thỏa thuận khá rộng rãi như vậy đó, thì tất nhiên là cái lượng người lao động ở trong cái khu vực nông nghiệp này sẽ, đối với những cái vùng khác, nó sẽ hạn chế hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.